40. Xuất gia là pháp vô vi. Vậy vô vi là thế nào?
Trong này có những vấn hỏi rằng là trong tài liệu có nói là xuất gia là pháp vô vi. Vậy thì cái nghĩa của vô vi là thế nào? Vì đúng trong tài liệu có nói, Ngài Di Ma Cập nói với Ngài Lào La rằng là xuất gia là pháp vô vi, cho nên không được nói lợi, cũng không được nói công đức. Thế thì vô vi là thế nào? Là cái ý nghĩa nó như thế này. Trước hết là cái định nghĩa chữ vô vi. Vô vi theo đạo Phật, vô vi là đối với chữ hữu vi. Chữ vi này không cần nói là làm, cũng cần nói nghĩa đen là không làm. Còn hữu vi là có làm, cũng cần nói như vậy. Nói vậy là nói dòng do, nói nghĩa đen. Mà ta đã hiểu rằng là các pháp trên thế gian này nó có hình dáng, có kích thước, có quy mô, và nó có màu sắc xanh vàng đỏ trắng. Nói chung là các cái hiện tượng vật chất trên thế gian. Trong đạo Phật gọi cho nó một cái từ gọi là tất cả pháp, đó là pháp hữu vi. Thế thì hữu vi là không cần nói là có làm, bởi vì cái chữ làm này nó hạn cuộc. Mà chữ hữu vi đây có nghĩa là những cái pháp đó là do nhân duyên hòa hợp mà sanh, gọi đó là hữu vi. Nói đại khái là như thế. Tất cả các cái pháp nào, các cái vật chất hiện tượng nào do nhân duyên hòa hợp nương giá nhau tương quan tương nhiên mà hình thành thì gọi là hữu vi. Và pháp hữu vi thì nó do nhân duyên hòa hợp mà nó hình thành thì là nó là pháp hữu hình, nó là vật chất hữu hình. Mà hữu hình thì hữu hoại, do đó cho nên pháp hữu vi hữu hình thì hữu hoại. Thí dụ như con người thuộc về pháp hữu vi do nhiều nhân duyên thành, cho nên con người phải trải qua sanh già bệnh, cuối cùng cái hoại của nó là chết. Mọi sự vật cần dùng do nhân duyên hòa hợp lại mà sanh, cho nên mọi sự vật đều cũng phải trải qua cái quá trình là sanh trụ diệt, cuối cùng là diệt. Còn cái mà to lớn và có thể gọi là bền chắc lâu dài như các cái hành tinh, các cái thiên thể mà trước mắt là ta biết đây là như cái quả địa cầu của chúng ta đây, nó cũng thuộc về pháp hữu vi. Vì vậy cho nên có phải chịu trong cái quy luật là thành trụ hoại, và lúc nào đó nó tiêu hoại nó trở thành không. Thế thì là những cái pháp mà do nhân duyên hòa hợp sanh, do nhân duyên chia ly diệt, gọi là pháp hữu vi. Còn trong Phật pháp cái từ vô vi đây là chỉ cho cái tự tánh của cái pháp đó nó thanh tịnh bản nhiên, nó không do làm mà có, không do một cái lý do nào, cái duyên cớ nào mà có. Cho nên là nói về pháp vô vi đó này, luận đại thừa bất pháp người ta định nghĩa nó chỉ mượn qua sáu cái hình thức, sáu hình ảnh mà để định nghĩa chữ vô vi. Ví dụ như là chữ vô vi ta mượn cái một cái ví dụ thứ nhất để mà ví dụ cho cái từ vô vi á, thì ta gọi là hư không vô vi. Nghĩa là cái từ vô vi đó, cái nghĩa của nó là hoàn toàn là không có do nhân duyên nào để kết hợp để hình thành nó, để tạo tác ra nó. Nó giống như hư không vậy, nó thanh tịnh, nó rỗng rang, nó tự tánh của nó là trong sáng, không có một cái thứ phiền toái nhiễm ô hay là đau buồn hay là vui sướng gì cả. Nó thanh tịnh như hư không, nó tịch tịnh như hư không. Cho nên là ta lấy hư không mà ta lý cho cái ý nghĩa của cái tự như ta gọi là hư không vô vi. Cái nghĩa vô vi thứ hai là ta lấy cái nghĩa là mình lựa chọn, mình sàng sải, mình gạn lọc. Cái nghĩa thứ hai là cái bằng tập diệt vô vi. Thí dụ như bây giờ là đệ tử Phật chứ gì. Phật dạy rằng là con người á là cái tánh bản thiện. Mọi người ai cũng có Phật tánh, ai cũng có Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, ai cũng có khả năng thành Phật được. Nhưng mà con người tại sao bây giờ đây mọi người sống đều là ở trong cái dòng lẫn quẩn là mừng, là giận, là thương, là sợ, là yêu, là ghét, là muốn. Rồi không thỏa mãn được cái mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn này nó sinh ra tham, sinh ra giận dữ, sinh ra vô minh vậy đó. Thì mà các cái phiền não đau khổ dài dài. À, thế thì là như vậy là nó trái với cái mà Phật nói là mọi người là tánh bổn thiện rồi, mọi người là sẵn có Phật tánh rồi. Tại sao trái như thế? Thì cái người học Phật nhớ rằng à, Phật nói rằng là các cái thứ phiền não mừng giận thương sợ lục dục thất tình tham sân si mạng đó là cái này không phải là cái của mình. Cái này là Phật đã ví trong kinh Lăng Nghiêm là cái loại phiền não đau khổ là nó đến rồi nó đi. À, nó bừng bốc lên nó sinh ra rồi nó phải im lặng, nó phải rơi rụng trở xuống giống như khách như tạnh. Vậy thì phiền não nó không phải của mình, cho nên khi nào mà mình mừng giận thương sợ hay là mình tham sân si mà nó nhiều đó là cái đó mình phải bỏ nó đi. Cái đó phải cái của mình, cái của mình là Phật dạy là cái chân tâm thanh tịnh hằng ở luôn với mình, cái đó không bỏ đi đâu được. Thế thì là mình bỏ cái phiền não đi. Nhờ nhận xét như vậy, theo lời dạy của Phật như vậy rồi bỏ đi những cái tham sân si mạn nghi, những cái phận học hận phú não tận xa này, phiền phức này không phải của mình, bỏ đi. Nhờ bỏ đi mà cái tâm nó thanh tịnh, thành ra cái tâm thanh tịnh đó tức là vô vi đó, ta gọi là tập diệt vô vi. Tập diệt là do mình có cái trí tuệ là mình lựa lấy những cái mà tạp nhạp, những cái mà nguyên nhân của khổ đau, những cái phiền toái ta bỏ đi. Bỏ đi mà cái tâm được thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh đó gọi là vô vi. Thế thì cái vô vi này gọi là tập diệt vô vi. Cái vô vi thứ ba tôi gọi là phi tịch diệt vô vi. Cái tâm thanh tịnh phi tịch diệt này tôi nói ví dụ như bây giờ đấy, nói đây không có ai mà thèm một cái thứ trái cây cứ bằng socorobotomo này. Nói vấn đề này có ai thèm một cái thứ trái cứ bằng socorobotomo không? Không có. Không ai biết thèm cái đó. Mà nó đang trình ruột rồi đâm vô, đâm ra rồi chế, nó bấm ớt vô rồi để thêm ở giường ta lấy trứng già đó. Thế là trứng chát hay ta đâm thật tổng rồi trà lên cái trang mắt ớt rồi ta lu ăn vậy nè. Hoặc là sợ tổn ha, cái làm nước mắm đòn. Đây là tôi nói từ phổ thông ha, còn mấy vị nào mà ăn nước tương thì ăn, đừng có nói tại sao thầy nói nước tương. Bởi vì tôi nhỏ rồi ăn nước mắm đường nó quen rồi, và nói gì cho nó gọn, nói đó là nó phổ biến. Mắm đường cái là dầu ớt vô cái là sợ tổn ăn, ăn cái là sắc nếu mà mắm bóng ăn cực. Nhai mà răng nó tốt rồi, chứ mà răng trồng là không có, tôi không nói với người ăn răng trồng mà nha. Răng tốt là sợ tượng, gọt nước mắm bỗng, chấm nước mắm đường, mình nhanh cực, ngon lắm. Đấy. Thế thì là tôi nói như vậy là các vị có thèm rồi đó. À, có thèm rồi đó. Nhưng mà tôi nói là cái mùi này, cái trái socorotomo, cái gì không có thèm bằng. Thế là chính vì là các vị chưa có hề ăn được cái trái socorotomo cho nên các vị không có thèm. Mà vì không có thèm cho nên cái tâm của các vị nhất là thanh tịnh, không có đặt trong vấn đề thèm cái tích vị của socorotomo. Thì cái tâm đó, cái tâm mà hoàn toàn không ham, không muốn, không tâm, không đợi, không thèm thuồng, không ước vọng á, cái đó là cái vô vi mà ta gọi là phi tịch diệt. Nghĩa là không cần hạn chế, không cần lựa bỏ, không cần gì hết á. Nhưng mà nói tới sự tượng với bóng đường là phải hạn chế à. Ở chứ không mà nướng miếng nó chảy bất tử rồi nha. À, nói chuyện với người ta mà nó tương ra thì nó dâng tùm lum, nó coi kỳ lắm à. À, dám lắm à. Nói hồi cái là đang nói nó bóng đường, nó sự tượng cái rồi nó nướng miếng nó tương ra rồi nói chuyện nó dâng qua người ta. Chứ còn nói cái trái sô-cô-tô-tô-bô là cái gì khỏi. Rất là thanh tịnh, rất là an ổn. Thế thì cái vô vi như vậy gọi là phi tập diệt vô vi, tự nó thanh tịnh mà khỏi cần dụng công qua giải diệt trừ ngăn đón vậy. Rồi một cái vô vi nữa tôi gọi là phổn thọ diệt vô vi, là cái người này là tu tập thiền định, mà cái loại thiền định cho mình diệt hết cái tư tưởng, cố mà diệt tư tưởng không cho nó nhớ nghĩ một cái gì khác, nhờ vậy mà nó được thanh tịnh, thì cái thanh tịnh đó gọi là phổn thọ diệt vô vi. Rồi một cái thứ vô vi nữa nó gọi là gì hả? Hư không vô vi tập diệt vô vi, vi tập diệt vô vi, tổn thọ diệt vô vi, bất động diệt vô vi, là những cái cõi trời mà vô tưởng thêm á, nhà ta ta tu cái định vô tưởng, ta cũng diệt hết cái tiền lục thức, ta cố thì diệt tiền lục thức. Nhờ vậy mà cái sự mà là những ô, những cái ràng buộc gì của trí não mà ta không còn, hoàn toàn là thanh tịnh. Thì lấy cái sự mà thanh tịnh mà của người mà tu là bất động đó, tu cái việc bằng việc tâm định đó, cái sự thanh tịnh đó thì gọi đó là vô vi. Cái nghĩa vô vi thứ sáu là gọi là chân như vô vi. Mà chân như vô vi đây là tức là nó ăn với cái nghĩa của xuất gia là vô vi này. Cái người xuất gia mà còn mà nói về lợi như thế này, lợi thế kia để xuất gia là như bọn ông tôi nói là không nên. Xuất gia mà vì một cái ý nghĩ lợi bằng kiểu nào đó mà xuất gia thì cái đó không phải là đến với đạo Phật đâu. Chứ như là nghĩ lợi rằng là mình bây giờ mình là người thường, không ai kính nể mình, bây giờ xuất gia để cho mình làm được là đã đức rồi thượng tọa rồi hòa thượng hả, hay là mình là một cái người bình thường á, làm kiếm nội cái nhà mà 4 thước là 20 thước là đã là khó rồi, nhưng mà bây giờ đây là muốn dễ hơn là mình xuất gia để mà mình tạo ra một cái sự nghiệp về chùa chiền mà bằng cái công lao tiền của bá tánh người ta gom góp thì dễ hơn, mình có sự nghiệp dễ hơn. Nghĩ mấy cái lợi như vậy nên là không được, không được nói nghĩ cái lợi vậy. Nghĩ xuất gia vậy là xuất gia đó là cái bằng thân xuất gia mà tâm không xuất gia, không tốt. Cho nên không được nói lợi, cũng không được nói công đức. Giả như xuất gia mà có được cái quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán hay là cái quả Vô Thượng Bồ Đề đi nữa cũng không phải gọi là công đức. Vì sao? Vì cái tự tánh thanh tịnh của mình là cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên. Cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên đó gọi là Phật tánh, gọi là Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm, gọi là tri kiến Phật của mình nó sẵn rồi. Cho nên khi mà mình học Phật, mình xuất gia rồi mình học Phật, rồi mình giác ngộ cái dựa theo giáo lý của Phật mà mình giác ngộ, mình nhận thức chân lý, rồi mình sống theo chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, thì những cái phiền não vô minh đó nó không còn nữa, thì tự nhiên là cái Phật tánh của mình nó hiện ra. Hiện ra cũng như là tôi nói đã nhiều lần đó mà, là hễ nước trong á, trăng nó sẵn có trong nước rồi mà, hễ nước trong là ánh trăng hiện ra, trời sẵn có rồi, mặt trời sẵn có rồi, mà lúc này ta không thấy mặt trời là tại vì chuyển mưa, mây đen nó kéo tới, mà mây tan thì mặt trời hiện. Còn cái Phật tánh ở trong ta sẵn có rồi, khi nào mà phiền não vô minh của ta mà dẹp tan hết đi thì Phật tánh của ta mới hiện. Đây, cho nên cái việc mà cho tới cái ngày mà chứng quả mà thành Phật cũng không phải là do công đức gì hết, không phải là ai ban cho, ai thưởng tặng, ai chấm điểm để mà khen ngợi, mà chính ta qua giải phiền não vô minh hết thì Phật tánh của ta hiện ra. Cho nên khi xuất gia là đừng có nói lợi và đừng có nói công đức, vì xuất gia là vô vi. Vô vi đây có nghĩa là cái ngày mà nó thành tựu cái quả đó là thành tựu trở về với cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của mình. Thiền tôn tôi gọi là cái bản lai diện mục của mình, tức là cái bộ mặt thật sẵn có vốn thanh tịnh trong sáng của mình. Cho nên là ta gọi là xuất gia là vô vi là gì đó. Đừng đặt vấn đề lợi, đừng đặt vấn đề công đức. Khi mà phiền não vô minh hết thì Phật tánh của ta hiện ra thôi, chứ không có lợi gì hết. Đó là cái lý đương nhiên. Cái Phật tánh đó là cái Phật tánh thanh tịnh bản nhiên nó hiển lộ ra. cho nên là xuất gia người ta gọi là pháp vô vi là vậy đó. Nghĩa là không phải do làm, không đặt vấn đề gì hết. Vì vậy mà ngài Di Lặc Phật nói rằng là các vị trưởng giả tử đó mà, các vị mà phát cái tâm mà cầu trí tuệ, cầu vô thượng bồ đề thì coi như là các vị đã xuất gia rồi, đã thọ giới rồi, đã thọ cụ túc giới rồi. Mà ý nghĩa đó tức là các vị mà trở về với cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên, bản chất nó là vô vi của các vị,